Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau biến cố phục sinh 50 ngày, lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Giêsu được thực hiện. Chúa Thánh Thần được ban tràn đầy trước hết trên hội thánh sơ khai, trên các tông đồ. Và rồi, Chúa Thánh Thần tiếp tục được ban cho từng người tín hữu, để một khi đón nhận ân ban của Thánh Thần, người tín hữu được biến đổi từ nội tâm để trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô. Không ai trong chúng ta có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Thánh Thần như gặp gỡ một con người bằng xương bằng thịt. Thế nhưng nếu không có ơn của Thánh Thần thì chắc chắn chúng ta không thể hành động, chúng ta không thể sống đẹp lòng Thiên Chúa, và chúng ta không thể trở nên chứng tá của Chúa Giêsu. Ta có thể dùng những hình ảnh rất đời thường để diễn tả sức sống và sự tác động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn của những tín hữu. Trong những ngày nắng hạn, dường như mọi thứ cây cối đều héo úa, thì Chúa Thánh Thần như cơn mưa đầu mùa làm cho mặt đất được mát tươi và cây đâm chồi nảy lộc. Chúa Thánh Thần được diễn tả như làn gió thoảng làm cho tâm hồn của chúng ta dịu mát. Chúa Thánh Thần như hơi thở không ai thấy, chẳng ai nắm bắt được bao giờ, nhưng chỉ một giây phút hơi thở dừng lại thì con người không còn sự sống. Chúa Thánh Thần chính là đấng an ủi để làm cho tâm hồn của con người được bình an trước những sóng gió bão táp, trước những rối xuyến sao của thân phận con người. Chúa Thánh Thần là thần chân lý, đến để dạy dỗ chúng ta về sự thật, về Thiên Chúa, về tình yêu, về ơn cứu độ. Tất cả những gì Chúa Giêsu giảng dạy, nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta mới có thể lãnh hội. Chúng ta lắng nghe bài đọc thứ nhất, trích sách Công vụ Tông đồ. Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ lợi khẩu và nói được mọi thứ tiếng trên thế giới. Các tông đồ nói được mọi thứ tiếng trên thế giới có nghĩa là các ông nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng những dân tộc tất cả đều nghe thấy tiếng nói của bản xứ. Đó là tác động của Thánh Thần. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thánh Phaolô diễn tả cho chúng ta chỉ có một thần khí duy nhất, nhưng lan tỏa và ban những ơn riêng. Chúa ban cho mỗi người mỗi đặc sủng khác nhau. Ta quan sát điều này trong cuộc sống sẽ rõ. Mỗi người Chúa ban cho một khả năng đặc biệt. Có người Chúa ban cho ơn ngôn ngữ, có người Chúa ban cho ơn chữa bệnh, có người Chúa ban cho ơn để có khả năng hy sinh mà dấn thân, có người Chúa ban cho ơn thông hiểu, có người Chúa ban cho ơn sức mạnh. Tất cả các ân huệ ấy đều xuất phát từ Chúa Thánh Thần. Và đón nhận được những ân huệ như vậy là để chúng ta phục vụ hội thánh. Mỗi người một ân ban khác nhau, và gom lại tất cả phục vụ huyền nhiệm hội thánh, thân mình hội thánh. Và chúng ta nghe bài tin mừng. Chúa Thánh Thần chính là hơi thở của Chúa Giêsu trên các tông đồ, chính là sự bình an được trao tặng cho các ông. Khởi đầu đoạn tin mừng, Thánh Gioan tỉ mỉ ghi lại vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, tất cả cửa đều đóng kín. Cửa đều đóng kín, tức là không có làn gió thoảng. cửa đều đóng kín, tức là không có sự tương quan với ai cả. Cửa đều đóng kín, tức là tâm hồn các ông đang hoang mang và sợ hãi. Cửa đều đóng kín, tức là các ông đang lo lắng, bồn chồn. Cửa đều đóng kín là diễn tả tâm hồn ủ rũ và sầu muộn của các ông. Thì ngay lúc ấy Chúa Giêsu xuất hiện đứng trước các ông và nói: bình an cho anh em. Sự bình an ấy làm cho tâm hồn của các ông được biến đổi từ nội tâm, vượt khỏi sợ hãi, bung cánh cửa để ra ngoài. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Các môn đệ được sai đi đến tận chân trời góc bể mà làm chứng cho đấng phục sinh, làm chứng cho đấng đã chết và sống lại. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi tâm hồn của một kẻ nhát đảm trở thành một vị thánh tử đạo. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho những con người quê mùa cục mịch như các tông đồ trở thành những con người biến đổi cả thế giới. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho một con người như Phao-lô, một kẻ bách hại, trở thành một vị tông đồ của dân ngoại, dấn thân tất cả cho sứ mạng loan báo tin mừng. Và lịch sử của Hội Thánh 2000 năm nay vẫn được viết lên bằng những trang hào hùng do Chúa Thánh Thần tác động. Có những khúc quanh của lịch sử đen tối, nhưng Thánh Thần không bao giờ ngủ quên. Thánh Thần không bao giờ ngừng hoạt động. Nếu ai tín thác vào Chúa Thánh Thần, chắc chắn sẽ gặt hái được hoa thơm trái ngọt của đời sống thiêng liêng. Có nhiều lúc nhìn vào đời sống của chúng ta, có khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có khi chúng ta cảm thấy hoang mang, có khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, và không ít lần chúng ta dường như thất vọng. Cần phải tín thác vào Chúa Thánh Thần để tất cả sự hoang mang, sự sợ hãi hay sự thất vọng đó được đánh bật rễ, để chúng ta được biến đổi và trở thành những con người mới. Thưa cộng đoàn, như chúng ta nghe lá thư trước thánh lễ, cha bề trên chánh xứ ngỏ lời với cộng đoàn của chúng ta, hình ảnh của những người đau thương trong tai nạn ở Thái Lan có thể làm cho chúng ta rất ngậm ngùi. Và đặc biệt là những người thân, làm sao có thể yên lòng khi những thi thể đã một tuần nhưng chưa thể làm thủ tục về Việt Nam chôn cất. Một ví dụ điển hình như vậy trong cuộc sống, để ta thấy được sự xao xuyến, lắng lo, buồn sầu nằm sâu trong thân phận của con người, với tất cả những bất trắc mà ta không thể lường trước được. Chỉ một tháng trước thôi, hay chỉ một tuần trước thôi, người thân còn liên lạc, nhưng giờ đây không còn nhận ra ai cả, tất cả đều cháy đen. Đứng trước những cái lo lắng, đứng trước sự bất trắc, đứng trước những nỗi buồn, đứng trước sự hoang mang như vậy, chúng ta có tín thác đủ vào Chúa Thánh Thần không? Lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng là lời ngày hôm nay Chúa ngỏ với cộng đoàn và từng người chúng ta: bình an cho anh em.